1700 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tí Dũng khỏe không Tí Dũng?
Tí Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tí Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe
mạnh
không?
Mạnh lên, nói mạnh lên. Xin khí xíu rồi. Mạnh lên nha. Thưa quý vị, anh em của chúng tôi thì lúc nào cũng phải ráng cố gắng để giữ gìn sức khỏe đến với chương trình của đài. Thấy bạn vậy là mình cũng vui rồi. Chứ cái thời buổi này mà chúng ta đừng có ho he khò khè hoặc là nó sao là thấy là vui lắm rồi hả bạn ha.
Vô tư, ho vô tư. Vô tư. Ho vô tư vì buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là mạnh, lý do vì cái con Omicron vậy, người ta thấy là nói thì nói quý vị có thể ném đá Tiến Dũng, nhưng mà nó không có ghê gớm như là những gì mà cái report từ những cái người mà gọi là đại diện cho y tế, y khoa rồi đó. Tôi thấy là wow, nó có đó, nó lây đó, nhưng mà nó không có đến nỗi ghê gớm như là nó còn phải nói dùm cái từ mà nó không có trầm trọng như là bị cúm. Cái bị flu, cái từ flu có thể giết chết rất là nhiều người. Nhưng mà con này, ví dụ mà chúng ta bị giống như thời kỳ mà bị con cúm Vũ Hán mà nó quét qua một cái đó, thì thật sự ra thì chúng ta biết rằng cái người nào mà yếu yếu hay là đúng vào trong cái tầm số đó thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng, có thể là tử vong. Nhưng bây giờ nó qua rồi thì nó cũng đã từ từ, nó cũng đã, cái cơ thể của người ta hình như nó đã bắt đầu có thích nghi với lại cái con cúm Vũ Hán này rồi. Nên nó không có ghê gớm lắm cái tư vị. Anh Tính thấy điều đó không?
Đúng vậy. Nhưng mà nói chung ra thì chúng ta cố gắng thôi. Ngoài những cái vấn đề nó tác động tâm lý chúng ta, rồi truyền thông báo chí hơi đồn thổi lên chút xíu, thì chính bản thân chúng ta lo lắng cho sức khỏe, từ cái bệnh mà cảm lạnh hay hoặc là những cái bệnh mà chúng ta có sẵn thì chúng ta cũng nên điều chỉnh, như là trong vấn đề ăn uống dinh dưỡng của nó ha, thưa quý vị, thì mình cũng thấy mình cũng bình thường thôi đó, chứ liều 1, liều 2, liều 3, mai mốt không biết cái liều gì, mai mốt không biết nó đó thành liều mạng nữa, không chừng nữa nha thưa quý vị. Cẩn thận lưu ý những bài tính nha, đúng không? Liều 1 xong, liều 2 xong rồi liều 3 xong, nghe nói chuẩn bị liều 4, liều 5 nó thôi, mai mốt thôi liều mạng mẹ cho rồi đi.
Right. Hay. Đúng rồi, cái câu này rất là hay. Chích càng nhiều thì mình thấy là cũng chết nhiều.
Liều phải gọi là liều. Đối với
liều mạng tức là mình liều. Không chích nữa, mình liều mạng luôn. Mình liều mạng đó khi
chứ bây giờ hỏi quý vị cũng như hỏi Tiến Dũng đi đâu, cái hỏi sao mấy liều rồi. Trời ơi, giờ tôi chỉ đợi tôi liều mạng đó thôi, giờ để biết liều gì bây giờ đi.
Đúng rồi. Wow, lý do tại sao Dũng nói như vậy, thưa quý vị, tại sao Dũng nói rằng cái con cúm Vũ Hán này hay là ngay cả cái con Omicron này nó không có ghê gớm như là những gì mà đồn thổi. Bạn tin sau đây, thưa quý vị, bởi vì thấy được rằng cái con Omicron và đặc biệt về cái biến chủng từ cúm Vũ Hán này nó không có ghê gớm như những cái gì mà truyền thông nói, thì sáng hôm nay thì thị trường khoán lên rất mạnh, bởi vì họ nói rằng cái con Omicron này sẽ dẹp qua một bên. Dow Jones lên 515 điểm, 35.742 điểm. Nasdaq chưa bao giờ thì cũng thấy nó lên lịch sử như vậy, lên 442 điểm. Nasdaq nha, lên 443 điểm rồi, 15.667 điểm. Và SP500 lên 93 điểm, 4.685 điểm, thì nó 15 là 1.45%. Dầu thô hiện tại lên 2 đồng 27 xu, 71 đồng 76 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 2 đồng rưỡi, hiện tại là 1.782 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 2.54%, 30 năm là 3.22. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.500 đồng, bán ra 23.560 đồng. Vàng thì mua vào 60.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.200.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin cũng đã giúp cho thị trường chứng khoán khá hơn buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cái thâm thủng về thương mại mậu dịch Hoa Kỳ đã giảm đi một phần nào đó vào tháng 10 khi mà cái xuất khẩu nó phục hồi. Cái chữ giảm đi là thường thôi. Ví dụ người ta ít xài lại thì nó giảm thôi. Nhưng mà cái quan trọng là những cái chữ sau là xuất khẩu tăng lên. Theo như Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cho biết, cái trade deficit Hoa Kỳ vẫn còn lỗ nha. Ví dụ nhắc lại là vẫn còn lỗ 67 tỷ vào tháng 10. Trong khi đó tháng 9 lỗ đến 81 tỷ. Và đây là con số lỗ thấp nhất trong 6 tháng qua. Bởi vì đơn giản khi xuất khẩu tăng thì nhập khẩu sẽ giảm xuống. Cái giá tiền xuất khẩu tăng lên thì giá tiền nhập khẩu sẽ giảm xuống. Đây là gọi là cái tỷ lệ nghịch all the time. Và cái số tăng deficit vào tháng 9 vừa rồi đó là 17.6%, là 81.4 tỷ. Nhưng mà cái tháng 10 vừa rồi chỉ còn có 67.1 tỷ thôi. Đây là bản tin đáng mừng. Thâm thủng thương mại mậu dịch Hoa Kỳ là gì? Là Hoa Kỳ xuất khẩu ra trên toàn thế giới, nhưng mà nhập khẩu vào từ một vài quốc gia nào đó, chẳng hạn đó có Nhật, có Trung Quốc, có bên Ả Rập, cũng là những sản phẩm mà nhập khẩu vào nha quý vị. Và thâm thủng cuối cùng là export, tức là xuất khẩu, là 223.6 tỷ, là tăng lên 8.1%. Trong khi đó nhập khẩu là 290.7 tỷ, là chỉ có lên 0.9%. Nhưng mà trừ qua sát lại, chúng ta vẫn còn lỗ 67 tỷ. Bản tin vui kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Toyota. Nhưng mà cái này phải là chiếc xe mà cái bình điện, cái bình ắc quy hay là cái battery. Toyota đã quyết định xây một cái hãng sản xuất bình điện ở tiểu bang North Carolina. Và đây là một cái bước tiến mà Dũng cho rằng rất là ngoạn mục. Vì trước đến đây, từ xưa đến nay ở Hoa Kỳ, rất là lệ thuộc những cái sản phẩm về điện, bình điện đó, những cái sản phẩm nói chung là về battery đó là từ Trung Quốc. Ngay cả cái solar panel Hoa Kỳ vẫn phải lệ thuộc ở Trung Quốc. Và hỏi là tại sao vậy? Công nghệ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản không bằng Trung Quốc hay sao? Thật sự ra không phải, cái tôi biết cái công nghệ của Mỹ và công nghệ của Nhật Bản chắc chắn họ sẽ hơn xa Trung Quốc rất là nhiều, nhưng họ bị nghẹt ngồi bởi vì cái rare earth soil, tức là cái đất hiếm này chỉ có Trung Quốc là có nhiều, chỉ có Trung Quốc, thật sự ra là chỉ có Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc họ hay một cái này nè, họ đi quốc gia này có đất hiếm, họ mua về, họ đi, họ làm chủ hết tất cả những chỗ đó và họ đem về họ làm về đất quyền. Đến nỗi mà những cái loại nào mà làm về bình điện đó hay là giữ điện đó là Trung Quốc hiện tại giờ phải nói rằng đứng đầu. Ngay cả cái solar panel Hoa Kỳ vẫn phải lệ thuộc của Trung Quốc. Cái solar panel ở Mỹ có sản xuất ra công nghệ cao luôn, nhưng mà không thể nào bán qua mặt được cái solar panel Trung Quốc. Lý do tại sao? Nó quá rẻ đi. Nó quá rẻ mà nó bán, người ta mua ào ào, trong cái Mỹ mắc quá, họ đầu tư không nổi. Và Toyota đã quyết định đặt một cái nhà máy sản xuất bình ắc quy ở Mỹ. Và điều này là tôi nghĩ là cho một cái bước ngoặt ngoạn mục. Tổng số vốn đầu tư là 1 tỷ 290 triệu. Wow, đây là số tiền không phải là nhỏ nha. Và họ sẽ bắt đầu đầu tư thêm vào năm 2025, tức là khoảng trên 3 tỷ tư, để cái công suất nó tăng lên đến khoảng 1 triệu 200 ngàn cái bình ắc quy mỗi năm để mà cung cấp cho những cái xe điện. Đây là những bình ắc quy chuyên cung cấp cho xe điện, vậy công suất nó rất là mạnh. Và họ nói rằng hiện tại giờ họ có cái 4 production line sẽ bắt đầu hình thành vào năm 2025 và sẽ đi vào hoạt động, và sau đó họ sẽ tăng lên công suất thêm 2 phần nữa, tức là 4 cái line để sản xuất những cái bình ắc quy này cho đủ cung ứng cho 1 triệu 200 ngàn chiếc xe mỗi năm. Đây là cái bản tin không phải riêng về cái công ăn việc làm nữa, nhưng mà nói về cái tình hình về bình điện lệ thuộc của Trung Quốc thì nó không còn có gọi là ghê gớm nữa, không còn có dữ dằn như trước đây nữa quý vị. Tôi biết là Tesla cũng đã có những cái lệ thuộc vào Trung Quốc, cái bình điện, tôi nghĩ là như vậy. Wow, một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị, Dũng gửi quý vị nha. Theo một cái report mới nhất từ NABE, tức là NABE, viết tắt cho chữ National Association Business Economy, là cái inflation nó tăng lên như vậy đó, là nó có 3 yếu tố. Đúng ra cái inflation sẽ remain khoảng 2% thôi, nhưng mà hiện tại nó vẫn tăng lên hơn rất nhiều. Inflation tức là lạm phát nó tăng rất cao hơn cái 2% mà set up từ cái Hoa Kỳ trước đến giờ là 2%. Nhưng mà trên là chỉ có những cái chuyện như là thâm thủng về cái tiền bạc của người dân, vân vân. Và tại sao thâm thủng hay là cái inflation nó tăng lên mà không có chiều hướng giảm như vậy? Ba yếu tố. Thứ nhất là nhiều người cho rằng bởi vì tiền lương tăng lên, rising wage. Thứ hai nữa là strong demand, tức là cái cung, cái nhu cầu của người dân nó tăng lên sau thời kỳ cái bottleneck. Và cái service, wow, ba cái yếu tố này. Và theo như cái NAV họ cho biết rằng hiện tại bây giờ cái Consumer Price Index at least nha là lên 6%. Chứ hạn như một đồng, bây giờ chúng ta phải trả một đồng lên 6 xu. Nó lên như vậy là không phải là đơn giản đâu. 2% là trên 2% cho khoảng 1-2 chấm thôi. Bây giờ lên đến 6%. Wow. Và cái khảo sát này cũng đưa ra 87 thành viên trong cái hiệp hội NAV này đã họ cho biết rằng tiền cái inflation tăng lên bởi vì cái supply nó quá là kinh dị. Chúng ta biết rằng cái supply hiện tại bây giờ chúng ta mua hàng ở đâu cũng vậy, nó đang thiếu hụt trầm trọng, và bởi vì lý do đó nó gọi là cái bottleneck đó đã làm cho nó drive cái higher price, tức là nó làm cho cái giá cả thành nó tăng lên. 87% thành viên trong cái hội thảo này họ cho là như vậy. 76% cho rằng tiền công tăng lên thì giá thành tăng lên, đơn giản. Thí Dũng thấy rằng điều này đều thích hợp. Thí dụ Thí Dũng làm chủ một cái công ty sản xuất. Bây giờ Thí Dũng mướn 10 người sản xuất 10 cái ly cho một ngày. Đúng không? Bây giờ tiền lương lên. Ok. Bây giờ Thí Dũng mướn 10 người này. Tiền lương lên như vậy thì cái tiền mà gọi là cái profit Thí Dũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại lên lương, cái ly vẫn sản xuất 10 cái. Thì nó sẽ ảnh hưởng về cái profit của mình. Chúng ta nhớ một điều. Ở Mỹ, nếu mà ta học Business 101 á, khi mà cái profit chúng ta nó bị lỗ, gọi là lỗ đó, là chúng ta đã nhảy lên rồi. Chứ không phải như Việt Nam là khi nào thâm vào vốn mới nhảy. Thì Thí Dũng set một cái tiền lời mỗi tháng, chứ Dũng phải lời được 1.000 đô. Bây giờ cái tháng đó 1.000, tháng sau còn có 900 thôi. Đó là cái điều mà bắt đầu nó thâm thủng vào cái tiền lời là chúng ta cho rằng cái lỗ rồi. Bây giờ cái cổ đông cũng vậy. Cổ đông 1.000, 10 cổ đông mỗi tháng họ chia được 100. Bây giờ họ chia được có 50 hay là 70 và họ bực. Họ nói, oh why, tại sao làm ăn gì mà cuối cùng tiền lời thích thấp như vậy? Cái vốn tôi bỏ ra, nhưng mà tôi lấy cái tiền lời như vậy không đúng. Tôi muốn xét lại đúng tiền vốn như vậy. Cái bánh xe mà gọi là economy rất là rõ ràng đúng không? Thì bây giờ 10 người này tôi sẽ mướn xuống còn có 7 người thôi. Thì 7 người thì đồ sản xuất ra chắc chắn nó cũng không được như ý muốn là 10 cái ly nữa. Chỉ còn có 6 cái ly hay 5 cái ly thôi đúng không? Thì đó là cái tình hình hiện tại bây giờ. Và một số đông cho rằng 60% cho rằng bởi vì cái inflation do xăng dầu lên. Và những điều này thì chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng trực tiếp bởi chính phủ Hoa Kỳ. Họ không có điều hành đúng cái đường lối mà họ làm về economy. Họ làm ngược lại hết thì làm cho mọi thứ nó xáo trộn hết. Lý do tại sao như vậy? Bản tin kế tiếp cho tụi. Nước Mỹ chưa bao giờ sản phẩm của nước Mỹ nó giảm nhiều như vậy kể từ năm 1960. Vâng, ảnh hưởng trực tiếp nha. Đây là cái bản tin này là từ Bộ Thương mại đưa ra và trực tiếp từ CNN luôn. CNN dạo này đưa những cái bản tin nó gọi là negative từ chính phủ hiện tại. Bây giờ trước này họ bình dữ lắm, bây giờ họ đưa những cái bản tin rất là negative với tụi mình. Ở đây là sản phẩm của Hoa Kỳ nó giảm, nó kinh khủng hơn là những gì chúng ta đang thấy. Chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều. Đã sản phẩm đã giảm rồi, bây giờ thêm một lần nữa tiền lương lên đủ thứ hết, sản phẩm bắt đầu giảm tiếp nữa, nó giảm tiếp nữa. Tại sao? Họ cho biết rằng cái labor cost đó, nó tăng lên 9.6% cho cái labor cost của một mặt hàng. Thí dụ giải thích cho quý vị dễ hiểu nha. Thí dụ người thí dụ trả lương người đó 5 đồng một giờ, ok, thí dụ dễ hiểu ha. Sản phẩm làm ra là một cái ly thì cái ly đó chỉ phải bán 7 đồng, đúng không, lời 2 đồng. Bây giờ cái tiền công Tiến Dũng làm cái ly đó không phải là 5 đồng nữa, mà nó lên đến 6 đồng rưỡi. Tức là cái ly đó thì phải bán lên nữa. Đó là cái cách mà tại sao nãy Dũng nói là cái giá thành nó sẽ tăng lên. Đúng không? Rồi, khi mà cái tiền lương nó lên á, là 9.6%, cái tiền cái labor cost của cái ly đó lên 6.9%. Nhưng mà cái hour của cái người dân là lên 5.2%. Cái raise hourly lên 5.2%. Và họ cho biết rằng cái năng suất nha, cái lương lên 3%, cái lương theo giờ tăng lên 3%, nhưng mà cái năng suất thì giảm xuống 5.2%. Tức là cái người họ sẽ, giải nãy Dũng giải thích đó, 7 người thì không thể nào làm ra 10 cái ly được. Tức là cái người giảm, thì chắc chắn năng suất cũng sẽ giảm. Nhưng mà người giảm, tiền lương họ lại lên. Cái số người, tại sao số người nhân công lại giảm? Tại vì tiền lương họ tăng lên. Theo giờ, mức lương theo giờ tăng lên 3%, nhưng mà cái năng suất lại giảm 5.2%. Đây là cái điều rất là khó chịu trong cái kinh tế, rất là khó chịu. Cái việc phục hồi nhanh chóng đó, thì nó dẫn đến số làm việc sẽ nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà số làm việc hiện tại giờ hoàn toàn mức lương nó lên, nhưng mà số làm việc nó không lên. Và hiện tại nếu mà nó sản lượng tăng lên đó, mà mức lương tăng lên mà sản lượng tăng lên đó, chúng ta ráng chờ đi, chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra ở Hoa Kỳ. Và điều này điều rất là đáng buồn, thưa quý vị. Trở lại Hoàng Tính.
À, thực tế là như vậy chứ, mà còn không biết là trong thời gian sắp tới nó có khá hơn hay không nữa thôi. À, chỉ cầu mong cho hai chữ bình an, và bắt đầu là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ tiến triển lên, ít bớt đi cái lệ thuộc với cái anh Trung Cộng nữa, thì hy vọng là mong lắm thay. Còn ngoài ra bây giờ phải gọi là rối rắm đủ điều, từ trong ra ngoài, từ đối nội ra đối ngoại, thì cái chính phủ của Tổng thống Joe Biden hiện tại đang rất là cập rập, cũng như là có rất là nhiều cái mà phải gọi là thế giới cảm thấy họ khinh thường Hoa Kỳ, hay hoặc là chính China cũng thấy rằng là Hoa Kỳ sao mà dễ ăn hiếp quá, phải không các bạn?
Wow, không biết nói gì hơn. Thật thấy rằng mỗi lần mà nói chuyện với ông mà ông hỏi những câu gì mà khó, ông thường gãi đầu. Gãy đầu mà biết gãy để làm gì. Nói mẹ tôi không biết đi, nhưng mà I don't know đi, mà gãy đầu xong rồi không có nói gì hết. Thiệt là đau lòng
đó hả?
Thú thật quý vị, tìm có những người bạn rất là thân ở bên California, mà cũng có những người này cũng có tiếng tăm chút xíu, có một số đông luôn. Thời lúc mà về thời ông Biden và ông cựu tổng thống Donald Trump tranh cử với nhau đó, thì họ hình như là họ không muốn nói chuyện với mình, tại vì mình bên một cái mình đi theo một cái phía về Cộng hòa đi, nói chung mà thực sự Cộng hòa cũng đúng, mà cái gì mình thấy nó thật, nó tốt cho nước Mỹ thì mình support thôi, tức là mình ủng hộ, đúng không anh Tính? Đấy, wow, cái này hay quá, mình ủng hộ, thì họ lại không có nói chuyện với mình, họ sensor mình luôn, họ cho mình ra ngoài rìa luôn. Nhưng mà tháng gần đây đó, tự nhiên họ gửi email, rồi họ Facebook, rồi tùm lum họ nhắn tin lại, hình như họ thấy được cái chân lý của họ theo hình như thế sai rồi, phải không? Họ thấy nó quá sai rồi nữa. Chú thấy rằng đơn giản thôi chứ vị, nó đơn giản được. Bây giờ tất cả mọi thứ vị thấy bây giờ nó hoàn toàn nó reflect lại với những gì mà cách đây 2 năm trước mà chúng ta đang sống trong thời kỳ. Nếu mà nói về Việt Nam thời ông tổng thống, cố tổng thống Ngô Đình Diệm, phải không? Nhớ không? Thời đó người dân, sau khi thời đó rồi, cái người dân cảm thấy hối tiếc về những thời vàng son đã qua, đúng không? Thật sự ra chúng ta ở Mỹ nó khác Việt Nam. Việt Nam thời đó qua rồi thì qua luôn, không khó mà quay lại. Nhưng Mỹ chúng ta còn 4 năm nữa, đúng không? Còn khoảng 2 năm mấy nữa chúng ta có thể làm lại, thấy sai thử sửa đổi thì ok, cái việc nên không sao hết. Chúng ta cứ từ từ, hy vọng rằng trong những năm sắp tới đây thì Hoa Kỳ sẽ có ánh sáng nhỏ nhỏ le lóe cuối đường hầm. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên anh Hoàng Tính. Bây giờ chúc anh Hoàng Tính và vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Ngài Thí Dục. Chúc bạn một ngày vui và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn bè cũng như là công việc của mình nhé. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.